La Phù, chương 404, kế độc, gocchuyenaudio.com. Nếu muốn ra tay thì cũng nên chờ ra khỏi trận pháp rồi hãy làm. Hiện tại bị nhốt trong trận pháp, bản thân còn không lo nổi, mà Thái Thúc muốn cứu Tiểu Trà nhưng không ngờ cô ta lại tấn công những người nàng đưa tới. Trong suy nghĩ của mỗi người tu đạo thì đó là chuyện vô cùng ngu ngốc. Mặc dù Tiểu Trà bị ma huyết trong huyết xá lợi xâm nhập biến thành nửa người nửa ma. Nhưng do ma huyết xâm nhập khiến cho nàng xảo quyệt hơn những người khác nhiều. Cho dù là ma vật nhưng nàng là một ma vật thông minh chứ không hề ngu ngốc. Vì vậy mà Thái Thúc nghĩ Tiểu Trà nhìn tình hình này sẽ nghĩ cách thoát khỏi trận pháp rồi mới nói. Nhưng khi hai tia sáng đỏ như máu đánh lên người Thất Hải Yêu Vương thú. Thái Thúc liếc mắt nhìn thấy trong vầng sáng đỏ như máu. Sắc mặt của Tiểu Trà đầy sự đắc ý, vì vậy mà Thái Thúc biết mình đã đánh giá thấp ma tính do ma huyết xâm nhập. Chỉ cần liếc mắt, Thái Thúc liền hiểu được Tiểu Trà đang nghĩ gì. Tiểu Trà định ra lao khỏi trận nhưng khi nhìn thấy Thái Thúc điều khiển yêu vương liên thai dốc toàn bộ lực lượng. Bao nhiêu dị thú, yêu tộc và người tu đạo có mặt đối với Tiểu Trà chính là có vô số thứ để tế luyện huyết chi. Tăng cường tu vi của mình. Hiện tại, chân nguyên và pháp bảo của tứ đại pháp vương đã bị tổn thất rất nhiều. Mà Thất Hải Yêu Vương thú từ sau khi nhận chủ đã trưởng thành. Mặc dù mấy thứ pháp thuật của nó chưa chắc đã vượt qua được pháp thuật thần diệu của nhiều môn phái nhưng lực lượng chân nguyên của nó hoàn toàn vượt qua một người tu đạo có tu vi nguyên anh đại thành. Nếu có thể đánh chết Thất Hải Yêu Vương thú lấy khí huyết của nó để tế luyện huyết trì thì Tiểu Trà có thể dựa vào lực lượng của mình để vượt ra ngoài. Hơn nữa, ngoại trừ Thất Hải Yêu Vương thú, trong suy nghĩ của Tiểu Trà ở đây còn có rất nhiều huyết thực. Cho dù nhờ có Thái Thúc mà Tiểu Trà trốn ra khỏi trận pháp nhưng cái trận pháp này đã luyện hóa nhiều ma huyết khiến cho tu vi và thực lực của nàng cũng giảm đi, Tiểu Trà làm như vậy là muốn thông qua việc giết chết đám huyết thực này để lao ra trận pháp. Thậm chí là đối phó với bốn vị pháp vương. Có thể nói, lúc này trong suy nghĩ của Tiểu Trà thì ngay cả Thái Thúc vì mình đối đầu với tứ đại pháp vương cũng chỉ là huyết thực để lợi dụng mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được lúc này, mức độ điên cuồng và ma tính của Tiểu Trà tới đâu. Bất chấp tất cả giúp đỡ vậy mà bị Tiểu Trà quay giáo đánh lại. Hơn nữa, vào lúc này, mặc dù từ huyết trì chỉ có hai tia sáng đỏ như máu xuyên vào trong cơ thể của Thất Hải Yêu Vương thú nhưng đừng nói là phóng ra pháp thuật. Mà ngay cả thân thể của nó cũng lập tức dừng lại. Chân nguyên và khí huyết liên tục giảm xuống. Lúc này, Thái Thúc nhìn Tiểu Trà đứng trong vầng sáng đỏ như máu mà vô cùng tức giận. Nhưng ánh mắt của nàng lại đầy sự đau đớn. Nàng hiểu rõ trước đây Tiểu Trà là người như thế nào. Cho dù chỉ nghe Lạc Bắc miêu tả nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được Tiểu Trà là một thiếu nữ không tranh quyền đoạt lợi. Nhưng bây giờ, cô ấy là biến thành một thứ như vậy. Bây giờ, Thái Thúc tức giận một phần là do đối với bản thân còn một phần là với Côn Luân đã bức Tiểu Trà biến thành như thế này. Đồng thời còn có một sự tức giận cũng giống như khi Tiểu Huyền Tử liều chết báo tin cho nàng và Lạc Bắc rồi bị Khuất Đạo Tử giết chết. Sự tức giận của Thái Thúc là đối với những người nắm trong tay quyền thế đẩy bọn họ trở thành những kẻ như thế này. Tức giận bản thân không có sức mạnh để bảo vệ bằng hữu. Bảo vệ người bên cạnh mình. À, Thái Thúc mang theo sự tức giận nhìn Tiểu Trà. Nhưng lúc này, Tiểu Trà không hề để ý tới ánh mắt của Thái Thúc. Ánh mắt tràn ngập ma khí của nàng chỉ chăm chú về phía Thất Hải Yêu Vương thú. Hai tia sáng đỏ như máu kia nhìn hết sức bình thường nhưng lại ngưng tụ đầy ma huyết trong huyết trì của Tiểu Trà. Số lượng ma huyết đó tương đương với tổng số có trong cả trăm con huyết thần tử. Hơn nữa, hai tia sáng đỏ như máu đó xuyên qua thân thể mang ma huyết vào bên trong sẽ giống như một con dao sắc bén làm cho đối phương bị thương nặng. Cho dù là người tu đạo có tu vi nguyên anh đại thành mà trong tình cảnh bị thương nặng thì cũng sẽ bị ma huyết xâm nhập mà chết. Tới lúc đó, Tiểu Trà chỉ cần nghĩ thì toàn bộ khí huyết và lực lượng chân nguyên của Thất Hải Yêu Vương thú cũng sẽ bị nàng hút vào trong ma trì. tiểu trà thật sự coi thất hải yêu vương thú trở thành huyết thực nên muốn đánh chết nó đầu tiên rồi sau đó mới giải quyết số huyết thực khác. Trong kế hoạch của tiểu trà thì sau khi giết chết thất hải yêu vương thú rồi tiếp tục giết hai, ba con dị thú khác là đủ xông ra khỏi trận. Việc tế luyện U Minh huyết chỉ càng về sau thì lực lượng tăng lên càng chậm, càng mất nhiều khí huyết và chân nguyên. Thất hải yêu vương thú và những người tu đạo mạnh như tứ đại pháp vương đối với việc tế luyện huyết trì sẽ tương đương với cả trăm người tu đạo bình thường. Nhưng vào lúc này, hai tia ma huyết kia chui vào trong thân thể của thất hải yêu vương thú mà nó không bị chết ngay. Không xong, trong cơ thể của con dị thú này có hắc sát hỏa nguyên. Dù sao thì tiểu trà cũng không phải là U Minh huyết ma nên chỉ nhận được một phần trí nhớ và truyền thừa của lão. Sau khi bị ma huyết xâm nhập, phần lớn trí nhớ của nàng đã bị mất, cho nên sau khi quan sát thất hải yêu vương thú một lúc, tiểu trà mới cảm nhận được trong cơ thể của nó có hắc sát hỏa nguyên. Khi hai tia ma huyết chui vào trong cơ thể, thất hải yêu vương thú liền sử dụng chân nguyên và hắc sát hỏa nguyên liên tục luyện hóa hai luồng ma huyết đó. Nhưng nó lại nhanh chóng lấy khí huyết trong cơ thể của thất hải yêu vương thú chuyển thành ma huyết. Cứ như vậy, ma huyết cùng với hắc sát hỏa khí trong người thất hải yêu vương thú bất phân thắng bại. Nhưng khí huyết và chân nguyên của thất hải yêu vương thú lại tiêu hao nhanh chóng. Lạc bác, ngươi không thể ngờ được hoa yêu đang cùng với sư muội của ngươi tự giết nhau. Lạc bác, hy vọng ngươi có thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này. Ngươi phá hủy đại tự tại cung của ta. Hôm nay ta sẽ phá hủy từng thứ quan trọng nhất của ngươi. Vào lúc này, tại một chỗ cách vị trí bốn vị pháp vương bày trận, Trần Thanh Đế đứng trên tự tại ngọc bi, lặng lẽ quan sát tất cả, ánh mắt của y không giấu được sự vui sướng. Lúc này, tự tại ngọc bi dưới chân y không còn có màu xanh biếc mà biến thành màu vàng nhạt. Tấm tự tại ngọc bi, ngoại trừ những lá bùa huyền ảo ra còn có hai chữ tự tại rất to. Mặt kia là hai chữ trường sinh. Hiện tại, Trần Thanh Đế đứng cách trận pháp chưa tới 5 dặm cho nên có thể quan sát được toàn bộ diễn biến. Nhưng tứ đại pháp vương và đám người tiểu trà, thái thúc lại không phát hiện ra y từ sau khi tu vi của Trần Thanh Đế tăng lên. Y tế luyện cái pháp bảo vô thương của đại tự tại cung rồi ngộ được thêm một ít thần thông mới. Hiện tại, dưới sự điều khiển của y, như xé rách hư không, tạo thành một cái lỗ hổng. Giấu kín y ở bên trong đó, cho dù là người như Nguyệt Ẩn cũng không thể phát hiện ra tung tích của y. Lúc trước, Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương cũng nhờ tới cái pháp bảo này mới có thể xuất hiện ngay bên ngoài trận pháp. Bên trên tấm tự tại ngọc bi, ngoại trừ Trần Thanh Đế ra thì còn có một người thanh niên mặc trang phục màu xám. Người thanh niên đó có pháp lực dao động rất mạnh. Y chính là Kỳ Liên Liên Thành được Hoàng Vô Thần sử dụng ngũ sắc linh thạch và đại hóa thiên kim liên tạo ra. Thật ra, giống với Thái Thúc, đám người Trần Thanh Đế và Trần Lê Phù bám theo tứ đại pháp vương của Hoa giáo từ lâu. Lúc đầu, Trần Thanh Đế đi theo bốn vị pháp vương chỉ là muốn tìm được tung tích của tiểu trà rồi tiêu diệt. Báo thù, nhưng Trần Thanh Đế lại hết sức ngạc nhiên khi thấy Thái Thúc cũng có mặt. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại chấm. Trong lúc, Trần Thanh Đế nhìn vào trong trận với ánh mắt vui vẻ. Âm thanh của Cống Giác Thiên Tán cũng vang lên. Thái Thúc, ngươi biết được con ma nữ này không còn tính người nữa. Bây giờ tỉnh ngộ cũng vẫn còn kịp. Mau chóng cùng với chúng ta luyện hóa ma nữ. Cống Giác Thiên Tán đứng đầu bốn vị pháp vương. Mặc dù trước đó nảy lòng tiêu diệt đám người Thái Thúc nhưng bản tính của y vốn hết sức nhân từ. Vì vậy mà khi thấy tiểu trà ra tay với đám người Thái Thúc, liền xuất hiện suy nghĩ hóa thu thành bạn với Thái Thúc, cùng nhau đánh chết tiểu trà. Nhưng âm thanh của y còn chưa dứt thì âm thanh của Trần Lê Phù đã lạnh lùng vọng vào tai y và ba vị pháp vương. Cả hai đứa nó, một là ma nữ, một là nghiệt đồ, cứ để cho chúng tự giết nhau là tốt nhất. Vì sao pháp vương lại nói vậy? Cách chương.